Tranh bá thiên hạ, chương 107-1, người nợ ta, 1, góc truyện audio.com. Lúc Mộc Tiểu Yêu đi ra khỏi phòng Phương Giải, ánh nắng của sáng sớm chiếu lên mặt nàng, hiện lên màu đỏ ửng làm say lòng người. Mà cảnh này vừa lúc đập vào mắt Trầm Khuynh Phiến, nàng nhìn bóng lưng thướt tha của Mộc Tiểu Yêu, lại nhìn cửa phòng mở. Một giây sau, nàng không do dự đi vào. Đêm xuân một khắc, nhìn Phương Giải nằm trên giường, vẻ mặt có chút quái dị, Trầm Khuynh Phiến vừa tới gần vừa hỏi. Phương Giải ngẩn ra, có chút ảo não nói, tỷ không thể thuần khiết điểm à? Trầm Khuynh Phiến lắc lắc tóc dài, ngồi xuống bên cạnh Phương Giải, khẽ cười nói. Đã có bản lĩnh làm, chả lẽ không có can đảm thừa nhận? Đừng nói ngươi là người có chừng mực, hoặc là ngươi không có khả năng đó. Lúc nói chuyện, nàng giơ tay lướt qua cơ ngực bị thương của Phương Giải. Ngón tay của nàng rất dài, rất đẹp, mà động tác lướt qua thấy thế nào đều có chút chọc người. Phương Giải vốn đang có chút bực tức bị động tác này khiêu khích càng thêm buồn bực. Hắn nhìn Trầm Khuynh Phiến, ánh mắt rất nghiêm túc nói. Tỷ có tin hiện tại ta có thực lực lột hết quần áo của tỷ rồi đánh một trận không? Ánh mắt của Trầm Khuynh Phiến dừng lại ở chỗ nào đó nhô cao dưới chăn mỏng, không nhịn được khẽ cười nói. Ta tin, ngón tay của nàng nhẹ nhàng lướt qua môi Phương Giải, rồi từ khuôn mặt đùa nghịch tới vành tai của Phương Giải. Khuôn mặt Phương Giải khó được đỏ lên, môi nhột nhột tai nhột nhột. Nhất là ánh mắt của Trầm Khuynh Phiến dừng lại ở vị trí khiến hắn càng xấu hổ. Đối với một nam tử cường tráng và trẻ tuổi như hắn mà nói, sáng sớm nhô lên là một việc rất bình thường. Hơn nữa, không lâu trước hắn còn nằm cạnh một tiểu mỹ nhân thướt tha. Thấy Phương Giải bị mình kích thích khiến hô hấp có chút dồn dập, Trầm Khuynh Phiến vừa lúc thu tay lên, rất tự nhiên đứng lên, cũng rất tự nhiên xoay người rời đi. Điều khiến Phương Giải căm tức chính là lúc nàng đi tới cửa thì dừng bước quay đầu lại tự nhiên cười nói. Ngươi có biết hiện tại ta rất yếu hay không? Nếu như ngươi làm chuyện gì mạnh mẽ ta sẽ rất khó phản kháng. Cho nên ngươi hỏi có tin cởi hết quần áo của ta không? Ta tin. Đáng tiếc ngươi không có lá gan đó. Hơn nữa hiện tại ta cũng tin giữa ngươi và Mộc Tiểu Yêu thực sự là trong sạch. Ánh mắt của nàng khiêu khích nhìn chỗ nhô cao dưới chăn mỏng của Phương Giải một chút, sau đó cười rạng rỡ chép miệng không biết có ý gì. Nhìn Trầm Khuynh Phiến rời đi, Phương Giải vung chăn lên, nhìn cái chỗ cứng như sắt kia, không nhịn được than thở nói. Nếu như mày thèm thuồng như vậy, sao vừa rồi không tự đẩy chăn ra? Đẩy ra, lời này khiến chính hắn cũng không nhịn được bật cười. Tối hôm qua, giữa hắn và Mộc Tiểu Yêu quả thực rất trong sạch. Hắn cũng thực sự làm theo mệnh lệnh của Mộc Tiểu Yêu, chỉ vuốt ve hai đồi núi mềm mại cách qua quần áo. Còn chưa đợi hắn vươn tay vào trong quần áo để cảm nhận rõ hơn, thì đã bị Mộc Tiểu Yêu tung cướp đạp sang một bên, không hề lưu tình chút nào. Cũng không biết có phải rất mệt mỏi hay không, hay là nhờ hít thở không khí thơm tho mà Phương Giải ngủ rất say. Có lẽ là mùi thơm trên cơ thể của Mộc Tiểu Yêu thực sự có tác dụng làm yên giấc. Lần này hắn ngủ rất say sưa, lúc mở mắt thì Mộc Tiểu Yêu đã ngồi ở giường chỉnh lại quần áo. Qua khe hở có thể thấy làn da trắng nõn. Phương Giải tham lam nhìn mấy lần, phát hiện ánh mắt của Mộc Tiểu Yêu nhìn về phía mình có chút u. Góc truyện audio.com, oán sâu xa, sau đó vị mỹ nhân không thể đoán được tâm tư này, lại tung một cước đá Phương Giải lăn sang một bên. Không biết vì sao Mộc Tiểu Yêu đỏ mặt trừng mắt nhìn Phương Giải một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Thẳng tới hiện tại, Phương Giải cũng không hiểu vì sao Mộc Tiểu Yêu lại trừng mắt nhìn mình, vì sao đá mình, và vì sao mặt lại đỏ. Rời giường mặc quần áo tử tế, Phương Giải thử hoạt động cơ thể thấy không chỗ nào không thoải mái, mới nhẹ nhàng thở ra. Cầm tàn đào của lão già què đặt trên bàn, hắn trực tiếp nhảy từ cửa sau lầu 2 xuống sân nhỏ. Lúc hai chân chạm xuống đất, Phương Giải cảm thấy cơ thể của mình như tràn đầy lực lượng. Hắn cầm lấy tàn đao, dùng tay trái luyện nhất thức đao trong một canh giờ. Sau đó lại dùng tay phải luyện nhất thức đao trong nửa canh giờ. Lúc này mặt trời đã lên cao. Cả người đổ mồ hôi, Phương Giải cảm thấy trạng thái hiện tại của mình rất tốt, không nhịn được muốn hô vài tiếng. Hắn theo bản năng vung một quyền đấm mạnh vào thân một cây hòe ở góc vườn. Sau đó Phương Giải không nhịn được sừng sốt, nhìn cây hòe bị một quyền của mình tạo ra một cái hố to như cái bát lớn, hai mắt của hắn trợn tròn. Hắn cúi đầu nhìn nắm đấm của mình, phát hiện ra thịt không chút sứt mẻ. Chẳng lẽ mình thực sự đang tu hành? Hắn không nhịn được tự hỏi lòng mình, sau đó liền phủ định suy nghĩ đó. Không cảm thấy được nguyên khí của thiên địa, cho nên căn bản không thể chuyển hóa nguyên khí của thiên địa làm nội kình cho mình dùng. Cái gọi là tu hành chính là quá trình chuyển hóa nguyên khí thiên địa thành nội kình. Nhưng hắn chả cảm giác được gì, thậm chí ngay cả khí hải đều không có, nói gì tới tu hành. cửa sau tầng 2, nhìn Phương Giải đứng ngẩn người ở dưới vườn, Trầm Khuynh Phiến không nhịn được quay đầu hỏi Mộc Tiểu Yêu. Sư tỷ có nhìn ra hắn bị làm sao không? Mộc Tiểu Yêu chậm rãi lắc đầu, nàng cũng không nghĩ ra được đáp án. Vừa lúc đó, Đại Khuyển tựa ở cửa sổ chợt nhớ tới cái gì đó. Tiểu Yêu, cô có nhớ trước lúc Phương Giải rời khỏi Phan Cố, hắn có nhắc tới một vị cao nhân mà hắn gặp được ở quán thịt chó Vân Kế. Chính là vị đã phá vỡ độc cổ trong người hắn, cho hắn ăn cái gì đó ấy. Lúc đó Phương Giải nói qua, người nọ rất có khả năng là trung thân Vương Dương Kỳ của Đại Thùy mà biến mất 10 năm trước, không có tung tích. Đại Khuyển hỏi, liệu có phải y cho Phương Giải ăn gì đó khiến thể chất của Phương Giải thay đổi? Trầm Khuynh Phiến trầm mặc một lúc nói, thiên hạ này, linh dược có thể thay đổi thể chất của một người chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hạt bồ đề của Phật Tông, tiểu kim đan của Đạo Tông. Mộc Tiểu Yêu nhìn vị thiếu niên dưới sân kia, rất nghiêm túc nói. Ta cũng chỉ biết hai loại linh dược đó mà thôi. Tiểu kim đan có thần hiệu khởi tử hồi sinh, mọc lại xương cốt da thịt, điều này không thể nghi ngờ gì rồi. Đại Khuyển lắc đầu nói, nhưng chưa từng nghe nói nó có hiệu quả thay đổi thể chất của một người. Bất kể thế nào, đây là một việc không có khả năng. Về phần hạt bồ đề càng không có khả năng, bọn họ thấp giọng bàn luận, thanh âm mang theo vẻ quan tâm. Mà Phương Giải nhìn như đứng bất động ở dưới sân, kỳ thực trong đầu cũng không ngừng suy tư. Rốt cuộc hắn làm sao vậy? Vì sao thân thể của hắn lại thay đổi quá lớn? Năm đó ở Phan Cố, vị thiếu niên lang chỉ dám núp trong bóng. gocchuyenaudio.com, tôi bắn lén mã tặc, hiện giờ cảm thấy thân thể mình như một thanh hoành đao rút ra khỏi vỏ. Cũng là một cái khiên lớn cực kỳ cứng rắn. Hắn chậm rãi vươn một ngón tay dí vào thân cây hòe. Cánh tay phải phát lực, ngón tay của hắn đâm vào bên trong thân cây, giống như chọc vào một miếng đậu vậy. Vẫn không cảm thấy nguyên khí thiên địa gì cả, vẫn không cảm thấy được nội kinh gì cả. Cách chương.